đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hương tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần, thời tiết thì vẫn còn hơi nóng mặc dù đã qua mùa thu, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, mùa thu đã đến với chúng ta qua lịch mà thôi, chứ còn thời tiết thì chẳng thấy thay đổi gì hết. Có thể là phải đợi tới vài ngày nữa, ít nhất là hai ngày, tới ngày thứ tư ở bên Dallas thì mới thấy thay đổi. Buổi tối tối thì hơi lạnh lạnh đấy, xuống chỉ còn có 66 độ. Vào ban ngày thì vào khoảng 85, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nóng, nhiệt độ lên cao tới 92, thấp nhất là 73, không có mưa. Ngày mai có thể sẽ có mưa với xác suất 20%. Có một cái câu chuyện xảy ra bên Dallas. Chúng ta biết rằng là việc mà một bác sĩ mổ lộn một cái bộ phận nào đó trong người của chúng ta thì nó rất hiếm khi xảy ra, đôi khi chỉ là cái chuyện vui cười, nhưng mà thực sự nó đã xảy ra ở bên Dallas. Chẳng hạn như là bà Bernie Mary Gomez. Đây là cái câu chuyện mà tờ Dallas Morning News có đăng trên trang về địa phương ngay trên trang nhất. Thì khi mà bà đến phòng mổ ở bệnh viện Methodist Dallas Medical Center vào tháng 11 vừa rồi, bà nghĩ rằng là bác sĩ thì sẽ mổ lấy cái thận của bà bị ung thư. Nhưng mà sau khi 7 tiếng đồng hồ mổ trong phòng mổ thì bà 62 tuổi này mới phát giác ra rằng là cái bộ phận ung thư vẫn còn nằm trong người của bà. Nhưng mà nửa cái lá lách của bà thì đã bị cắt đi mất rồi. Thì sau đó thì bà mới kiện ông bác sĩ Suji Achari. Đây là một bác sĩ chuyên gia đặc biệt về bộ phận về ung thư. Thì bà mới nói rằng là bà kiện bác sĩ là bởi vì đã mổ lấy cái bộ phận sai, không có đúng cái bộ phận mà lẽ ra nó bị ung thư trong cái cuộc mổ đó. Rồi ông bác sĩ này sau khi mà mổ lộn cái bộ phận của con người đó, của bà Gomez này, thì cũng không có biết nói rằng là cái cuộc mổ xẻ đã rất là thành công. Thì trong cái vụ kiện này, bà Gomez bà đòi bồi thường hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền thiệt hại, mà khoản tiền là 1 triệu. Bà lại không có kiện cái nhà thương Methodist Dallas Medical Center. Thì theo như là cái cuộc CT scan thì người ta thấy là 40% cái lá lách của bà đã bị mất. Còn cái quả thận mà bị ung thư thì vẫn còn nằm trong người. Ngay sau đó thì bà Gomez thì chúng ta cũng biết rằng là khi mà bị ung thư tới cái thời kỳ mà cuối rồi đó, nặng rồi đó, là bác sĩ cần phải mổ, mà bây giờ cái tình trạng sức khỏe của bà yếu quá, đe dọa đến tính mạng của bà. Và bởi vì mất cái lá lách rồi lại cái quả thận bị ung thư vẫn còn nằm đó, cho nên cái bác sĩ bây giờ không có thể nào mà làm thêm một cái cuộc mổ khác để mà lấy cái bộ phận nó bị ung thư ra. Cho nên là vì tình trạng của bà quá là yếu kém, bây giờ người ta chỉ có hóa trị mà thôi. Bà Gomez bây giờ đó là cũng không có đi làm, mà đau thì ngày nào cũng cảm thấy đau. Cho nên là cái trường hợp này chúng ta thấy nó khi mà mổ xẻ cắt bớt một cái bộ phận nào đó, không biết là ông bác sĩ này như thế nào mà lại thay vì cắt quả thận mà lại cắt một phần cái lá lách của người ta về anh Đăng Khoa.
Chắc là ông vừa làm và vừa xem football hay là xem một cái gì đó nên không tập trung, anh Quang Hưng. Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì với việc mà thực hiện các cái ca mà chữa trị như vậy rất là quan trọng, và nó đòi hỏi cái sự chính xác rất là cao. Nếu như mà chỉ cần một phút chúng ta không để ý hoặc là làm sai thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới các cái bệnh nhân. Cái vấn đề bồi thường là chắc chắn rồi, tuy nhiên một cái vấn đề khác nữa là cái sức khỏe nó cũng rất là quan trọng. Và cũng một cái phần tin cũng nói về y tế, thì chúng ta biết rằng là một trong những cái nhu cầu rất là lớn trên thế giới mà cũng như Hoa Kỳ, đó là cái việc mà hiến máu để mà cứu giúp cho những người khác. Thì những cái người mà thường xuyên đi hiến máu thường là những người cao tuổi, tuy nhiên thì gần đây thì cái số người này đã giảm xuống rất là nhiều so với trước đây, cho nên rằng là ngân hàng máu thì đang nhắm tới những cái người trẻ hơn. Thì cũng có một câu chuyện của bà Corinne Standifer, là bà làm việc thiện nguyện cho trung tâm máu Land Blood Center ở thành phố Oregon của tiểu bang Oregon, và thường và tháng này thì bà đã hiến lên tới khoảng 10, coi như là hiến tặng khoảng 19 gallon máu trong 37 năm. Và năm nay thì bà đã 89 tuổi và đã bắt đầu hiến máu từ nhiều thập niên trước đây để giúp cho một người bạn bị ung thư. Và đến lúc này thì bà đã lớn tuổi và nói rằng là đã không, coi như là không có còn nghĩ ra đủ để mà tiếp tục coi như rằng là hiến máu trong thời gian sắp tới. Thì câu chuyện của bà cũng nói lên một cái tình trạng chung hiện giờ tại Hoa Kỳ. Thì khoảng, con số đưa ra ở đây là khoảng 60% những người hiến máu ở Hoa Kỳ là những người mà cái độ tuổi là trên 40 tuổi. Và 45% trong số này là trên 50 tuổi. Và con số này là theo AABB, là một cơ quan thiện nguyện quốc tế chuyên về lĩnh vực truyền máu đưa ra. Tuy nhiên thì cái số người mà thường xuyên hiến máu từ 40, 50, 60 thì ngày càng ít hơn, trong khi mà những cái người trẻ thì lại ít sẵn sàng cho cái việc hiến máu này. Và ông James R. Puchons là chủ tịch cơ quan Blood Watch Northwest ở tiểu bang ở Seattle cho biết rằng là các thế hệ trước hiểu rõ rằng là chúng ta luôn có cái nguồn cung cấp máu đầy đủ để mà giúp cho các bệnh nhân trong cái việc mà điều trị cho các nhóm máu. Tuy nhiên thì gần đây thì gần những cái người trẻ thì hầu như họ không để ý đến điều đó, hoặc là chỉ xem qua, hoặc là chỉ nghe nói chứ không có trực tiếp đi tham gia hiến máu. Và đối với những người mà lớn lên trong cái thời mà gọi là World War II, tức là cái chiến tranh Thế chiến thứ hai, và các con cháu của họ, thì việc hiến máu là một trong những cái bổn phận xã hội và trở thành một cái thói quen lâu năm. Và đôi khi đây cũng là một thói quen tốt và đã giúp cứu chữa rất là nhiều người. Và bởi vì việc mà ngày càng ít người lớn tuổi tham gia hiến máu hơn, cho nên rằng là trong gần một thập niên qua thì các ngân hàng máu phải bắt đầu tìm kiếm cũng như rằng là thu hút nhiều thanh thiếu niên hơn, thường là qua các cái buổi hội thảo tại các trường high school hoặc là các cái trường đại học cộng đồng cũng như là đại học, và cho biết những cái lợi ích khi mà tham gia hiến máu để giúp cứu giúp những người khác. Và điều này thì có vẻ đã thành công, bởi vì những cái em học sinh high school, những em teenager tuổi từ 16 đến 18 cũng như rằng là từ 19 tới 20 thì khi mà nghe các cái chương trình này thì tỏ ra rất là hứng thú cũng như là muốn giúp đỡ một phần cho cái cộng đồng nên đã tham gia hiến máu. Tuy nhiên thì khi mà ở cái độ tuổi từ 20 cho tới 30 thì những cái người này thì vẫn còn tỏ ra lo ngại và vẫn còn không có quyết định rằng là đi tham gia hiến máu. Khi mà được hỏi thì một trong những cái người mà có cái độ tuổi từ 20 đến 30 chỉ trả lời rằng là cảm thấy rằng cái sức khỏe của mình vẫn còn tốt và chỉ sợ rằng là khi mà đi tham gia hiến máu như vậy thì có thể sẽ bị mất một phần máu trong người và do đó thì có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Tuy nhiên thì đó cũng là một cái trả lời, một cái câu trả lời của một người tuổi từ 20 cho đến 30. Tuy nhiên thì khi mà được hỏi nếu mà trong thời gian sắp tới, khi mà bước qua tuổi 30 thì người này trả lời đó lại là một cái quyết định khác và anh sẵn sàng sẽ tiếp tục tham gia hiến máu nếu như mà quốc gia cần và cái nhóm máu của anh có thể giúp đỡ được cho những người khác. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hiến máu là một cái hành động được xem là rất tốt bụng. Khi mà máu thì mỗi khi mà chúng ta rút ra đó thì khoảng một cái thời gian không có lâu là cái cơ thể của mình nó sẽ tự động là làm ra cái số lượng máu nó vừa đủ để mà có thể tiếp tục làm cho cái cơ thể của chúng ta được tốt lành. Thưa quý vị, là nếu mà anh Đăng Khoa với là quý thính giả còn nhớ là cái ATM card, tức là cái thẻ mà chúng ta rút tiền, đến nay nó đã đủ 50 tuổi rồi. Khởi đầu là cái máy, khi mà người ta phát minh ra cái máy ATM là do Barclay phát hành, thì họ bắt đầu gắn cái loại máy này ở lần đầu tiên ở bên London vào những năm 1967 để mà đổi tiền hoặc là lấy tiền. Lúc bây giờ thì người ta nghĩ rằng cái loại máy này nó cực kỳ là khác lạ, là bởi vì không có ai có thể nghĩ rằng nó có thể là trao đổi tiền bạc từ cái loại máy đó. Khi mà chúng ta có một cái thẻ ATM mà nó được đọc bằng cái mã số đó, thì đó là cái cách mà nhiều người trước đây đó không có thể bằng cách là chúng ta có thể chuyển từ cái ngân cái chương mục này qua cái chương mục khác, hoặc là các ngân hàng của các nhân viên làm việc đó, thì khi mà họ lãnh tiền đó, thì họ không có biết cách làm sao để mà có thể chuyển qua một cái chương mục của họ. Thì bây giờ khi mà vào năm 1967 người ta phát minh ra cái loại máy ATM như vậy, thì cho tới nay là nhiều người cũng đã hầu như là ai cũng biết cái máy ATM nó là cái gì rồi. Tuy nhiên là người ta cứ nghĩ rằng là ATM là do những cái ngân hàng họ chế tạo ra, hoặc là những cái nhà băng họ chế tạo ra để mà nhằm có thể thu hút tiền bạc. Nhưng mà hầu hết những cái loại máy, bây giờ có tới cả 3 triệu cái loại máy ATM như vậy ở tại Hoa Kỳ, mà hầu hết thì lại làm chủ không phải nhà mà ngân hàng, mà là các công ty khác, công ty tư nhân. Họ gắn những cái loại máy đó ở những cái tiệm tạp hóa, hoặc là nhà hàng, hoặc là cán bo, để mà nếu trong những cái trường hợp mà khách hàng không có tiền mặt thì không có gần cái ngân hàng của mình, trong cái lúc mà ngân hàng của mình đóng cửa thì họ vẫn có thể rút tiền ra ở đây. Cho tới nay thì nó rất là thông dụng, mặc dù chúng ta thấy là bây giờ thì cũng bước vào cái giai đoạn mà người ta sử dụng Internet nhiều hơn, khi mà quý vị có thể mua hàng hóa, nhưng mà lại vẫn cần phải cái loại ATM. Từ cái việc mà chúng ta mua vé đi vào coi phim cho tới khi mà chúng ta mua những cái hàng tại những cái tiệm thực phẩm, thì tất cả đều sử dụng ATM. ATM bây giờ dám cá với lại anh Đăng Khoa là trong túi anh ít nhất phải có 2 cái thẻ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái đó rất là quan trọng, mà nhất là ở tại đây nữa thì hầu như người ta khuyên rằng là đừng có nên sử dụng tiền mặt, bởi vì tiền mặt thì cần á, thì chúng ta nên rút tiền mặt tại các cái ATM, còn không thì nên sử dụng thẻ, bởi vì để tiền mặt bên người nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà sử dụng cái ATM hiện nay thì cũng có rất là nhiều các cái vụ trộm bằng những cái kỹ nghệ rất là hiện đại, thì những cái người hacker khi không biết bằng cách nào thì họ có thể họ cài những cái con chip vào các cái máy ATM của các nhà bank. Khi mà chúng ta đưa cái thẻ vào thì chỉ cần trong vòng 1 cho tới 2 second thôi thì những cái người hacker này có được cái thẻ, thông tin thẻ trên cái máy ATM, và do đó thì đã có rất là nhiều các cái vụ bị mất tiền hoặc là bị rút tiền trong nhà bank mà cái người chủ này không hề hay biết. Cho nên là khi mà sử dụng cái máy ATM thì chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Và thưa quý vị, là trước khi mà rời làn sóng thì Đăng Khoa cũng có một cái phần tin nhỏ gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, đó là về việc mà rất là nhiều người mua bán các cái mặt hàng online, và đặc biệt rằng là đối với các cái nhà bán lẻ, chúng ta biết rằng là hiện nay thì rất là nhiều các cái cửa hàng trên toàn Hoa Kỳ thì họ phải đóng cửa bởi vì rằng là không có thể nào cạnh tranh được đối với những cái cửa hàng online như là đại công ty Amazon cũng như là Walmart hoặc là Best Buy, thì gần như rằng là họ đưa rất là nhiều các sản phẩm của mình lên online. Bởi vì khi mà mua đồ như vậy thì rất là tiện lợi cho những cái người mà shopping, không cần phải đi ra ngoài store, đỡ tốn kém thời gian. Thì một trong những cái vấn đề đặt ra hiện giờ đó là việc khi mà mua đồ online thì có cần phải trả cái thuế hay không. Và rất là nhiều những cái cuộc tranh cãi trong thời gian vừa qua về việc là thu thuế cũng như là đánh thuế khi thực hiện các cái giao dịch online. Một vài các cái nhà bán lẻ trực tuyến thì có thể sẽ tránh thu về cái số tiền thuế lên tới 211 tỷ Mỹ Kim từ đây cho tới năm 2022. Theo Hiệp hội Thị trường Công bằng Tài chánh cho biết, rất là nhiều người khi mà mua các cái món đồ online thì nghĩ rằng sẽ được miễn các cái thuế doanh thu. Tuy nhiên thật sự thì không phải như vậy. Họ vẫn phải trả một khoản nhỏ các cái phần thuế. Chúng ta biết rằng là khi mà đi ra ngoài mua các cái món đồ ở các cái cửa hàng Walmart hoặc là Target cũng như là Best Buy hoặc là bất cứ cái nơi nào khác, chúng ta thường phải trả cái tiền thuế là 8,25%. So với cái giá trị của món đồ, thì khi mà đi mua ở trên online thì gần như chúng ta phải trả một cái thuế, cái số tiền tương đương như vậy. Đại công ty Amazon thì trước đây khi chúng ta mua các cái món đồ tại cái trên cái website này thì hầu như không phải trả các cái tiền thuế. Tuy nhiên bắt đầu từ hồi tháng 3 vừa qua thì đã có một số các mặt hàng khi mà mua, nếu như mà để ý kỹ thì sẽ thấy rằng họ bắt đầu họ tính vào cái việc là trả thuế cho các món đồ đó. Và cái số tiền và cái số phần trăm cũng giống như là mua ở bên ngoài là 8.25%. Thì hiện vẫn còn rất là nhiều người cảm thấy không có thật sự coi như đồng ý với cái việc này, bởi vì họ cho rằng là khi mà đi mua các cái cửa, khi đi mua các cái món đồ ở tại những cửa hàng ở bên ngoài thì đồng ý rằng trả cái tiền thuế 8.25% đó cho các cái người mà làm việc tại các cái store cũng như là các cái nhân viên công lực, những nhân viên cứu hỏa cũng như là nhân viên y tế tại các thành phố đó. Tuy nhiên nếu mà mua đồ online và phải cũng vẫn phải trả tiền thuế 8.25% như vậy thì số tiền thuế này sẽ đi về đâu và ai sẽ là người nhận được cái khoản tiền đó? Thì vẫn còn rất là nhiều người tranh luận rằng liệu có nên trả thuế khi mà mua các cái món đồ online và đặc biệt là trên website của Amazon hay không. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như Quang Hưng có được một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.